Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Câu thứ 10 trong chương số 1 tổng quát về hộ niệm. Vấn đề số 10 là pháp hộ niệm vãng sanh là gì? Chắc lẽ ở đây chưa vị biết hết trơn rồi, nhưng mà cũng có nhiều người chưa biết pháp vãng sanh. Và xin thưa thiệt là có nhiều người cũng có đi hộ niệm, nhưng mà lại lầm lẫn là pháp nào cũng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên cái câu hỏi này đặt ra là để xác định cho mọi người biết là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không phải là cái tiêu đề chung của Phật giáo chúng ta, mà đây là cái mục đích của pháp môn tịnh độ. Câu A là người khỏe niệm Phật thay cho người bệnh, vì thường người bệnh không tự niệm Phật được. Định nghĩa pháp môn niệm Phật vãng sanh là gì? Trả lời là người khỏe niệm Phật thay cho người bệnh, vì thường người bệnh niệm Phật không được. Đúng không chứ vậy?
Sai.
Sai thực sự. Có nhiều người nói hộ niệm là niệm Phật giùm cho người bệnh. Xin thưa thẳng với chư vị không? Xin thưa thiệt với chư vị là không ai niệm Phật giùm cho ai được hết trơn. Mà thực ra là người hộ niệm đến dìu dắt người bệnh để từ người bệnh thực hiện cho được. Một là giữ vững niềm tin cho người bệnh. Hai là người bệnh phát cái tâm nguyện vãng sanh Tây Phương tha thiết. Và ba là chính người bệnh phải niệm câu A-di-đà Phật trước khi xả bỏ báo thân. Nếu cái người đó làm được thì người đó vãng sanh. Nếu người đó làm không được thì người đó mất vãng sanh. Dẫu rằng, xin thưa thắng với chư vị, dẫu rằng là người niệm Phật nhiều năm, nhiều tháng như chúng ta cũng vậy. Hôm nay chúng ta niệm Phật tại niệm Phật đường leo léo, mạnh dạn, ngon lành lắm. Nhưng mà đến lúc lâm chung chúng ta làm không được chuyện này, chúng ta cũng không được vãng sanh. Còn có nhiều người, không biết là cơ duyên người ta sao đó không biết, người ta chưa niệm Phật. Nhưng mà nếu có cơ duyên trong những cái thời gian mà sắp lập chung đó, người ta gặp ban hộ niệm, người ta gặp người khuyên niệm, người ta phát khởi tin tưởng, người ta niệm Phật. Nhiều khi người ta niệm Phật một tuần một ngày mà người ta vãng sanh đấy. Bà dì của bác sĩ Phi mới vãng sanh ngày hôm qua, tương hảo vô cùng tốt đẹp. Bà này không phải là niệm Phật nhiều, mà bà này là bệnh, nằm trên giường cũng khá lâu. Nhưng mà có một cái là gia đình của Phi rất là tin tưởng về cái pháp hộ niệm. Trong những cái năm qua đi về tổ chức những pháp hội ở Vĩnh Long, ở Vũng Tàu, ở thành phố Hồ Chí Minh, gia đình của cô Phi ấy, đều tham gia rất là tích cực. Thực sự rất là tích cực. Và gia đình của Phi cũng rất là vững vàng trong vấn đề hộ niệm vãng sinh. Chính vì vậy mà cái người dì, tức là bà cụ Trần Thị Não đấy, trước khi ra đi cũng bị trở ngại nhiều lắm. Bị oán thần trái chủ nó đánh mà tới trợn con mắt lên, mắt trợn còn trồng trắng không. Nói không được, nghe không được nữa. Không phải đơn giản đâu chứ vị. Bà cụ này rất hiền, nhưng mà tu thì ít tu. Khi mà biết chút chút rồi thì đã bệnh trên giường. Do ông này cũng có cái duyên với bà cụ, là trong những lúc mà khó khăn nhất thường thường là ở gia đình điện thoại qua đây nhờ tìm cách khai thị hướng dẫn. Thì trước cái ngày ra đi đó, bà cụ bị tình trạng là bị oán thần trái chủ, có lẽ là oán thần trái chủ. Mắt thì trợn to ra mở to, thiệt là to lên, mà nhìn chăm chăm trên tròn, không còn tinh thần nữa, hoàn toàn như là một người xa lạ. Ấy thế mà khi mà điều giải thì xong thì tự nhiên bà cụ hiền lại, mắt đen lại, nằm rất là hiện tự, nhìn rất là trong trẻo và rất là tốt. Rồi sau đó thì bà cụ ra đi. Đây cũng là một cái duyên lành của bà cụ. Khi ra đi xong thì đến 12 tiếng đồng hồ thăm thân tuyệt vời vô cùng. Trong suốt thời gian đó thì Duy Âm cũng có cái cơ duyên là phải nhờ là cố gắng là hướng dẫn khai thị cho đến cuối cùng, đến cùng luôn. Và kết quả là như vậy. Thì chư vị thấy là rõ ràng bà cụ Trần Thị Não này trước sau gì bà cụ cũng phải niệm câu A Di Đà Phật, bà cụ mới ra đi. Nếu cái tình trạng mà bị oán thân trái chủ báo đời, bà cụ cứ trợn con mắt lên hải kinh đó, hoàn toàn không hay không biết, hoàn toàn không có niệm Phật được, hoàn toàn không nghe được lời khai thị, thì khi ra đi chắc chắn bà cụ không cách nào để lại cái thân tướng được như vậy. Cho nên khi mà khai thị, xin chư vị phải chú ý, chắc chắn là khi mà bước qua cái chương mà hướng dẫn khai thị, giờ sẽ nói mạnh hơn chỗ này. Gặp những trường hợp này, chúng ta không thể nào mà khai thị cứ nhựa điều. Coi như nói giống như mình đang nói chuyện bây giờ như ta này. Không phải. Mà lúc đó chư vị phải dùng những cái lời nói mà mạnh dạn, nói lớn tiếng, nói vững, để cho người đó người ta giật mình. Cũng giống như mình đêm mà đang ngủ, nằm thấy ác mộng, có người đánh mình một cái, mình giật mình tỉnh dậy. Tỉnh dậy thì hết cơn ác mộng đó đi. Hoặc là có một tiếng trống hay là có một tiếng gì, ta hét là to lên cái ta giật mình tỉnh dậy liền. Tỉnh dậy tự nhiên nó thoát tất cả những cái ách nạn của cô cái ác mộng đó đi. Giống như vậy. Cho nên xin thưa với chư vị mà khi mà chúng ta hộ niệm mà sơ ý hộ niệm trong bệnh viện thì gặp trường hợp này chịu thua. Không cách nào có thể điều giải được. Chứng tỏ là trước đây chúng ta cũng có hộ niệm khi dặn dò người nhà, cố gắng đem về nhà nghe. Sau cùng chúng ta chọn bệnh viện để nằm thôi chịu thua. Mình biết là chắc chắn không cách nào cứu vãn được. Không ai mà có thể khóa giải được cái ách nạn oán thân trái chủ hoặc là gặp nghiệp chướng nó báo đời trong bệnh viện được. Người ta không cho phép. Tại vì sao vậy? Tại vì trước sau gì người bệnh cũng phải niệm cho được câu A Di Đà Phật. Mà niệm với lòng thành tâm chí thành chí kính và nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, người đó mới vãng sanh. Chính vì thế mà cái câu nói này hoàn toàn sai. Là nói người hộ niệm niệm Phật thay cho người bệnh là hoàn toàn sai, không đúng. Chúng ta phải xác định rõ ràng như vậy. Câu trả lời B là một pháp do Tịnh Độ Tông Trung Hoa sáng chế ra, chứ không có trong kinh điển của Phật. Câu này chư vị nghĩ là đúng hay sai? Quá sai. Cho nên đây cũng giống như một khóa trình. Thầy suốt qua nói đầy đủ tất cả những chi tiết cụ thể của pháp hộ niệm. Những người nào mà chưa biết hộ niệm nên tin đi, để mà cứu người. Mà còn tin gấp nữa, còn nghiên cứu gấp nữa để kịp thời cứu người. Thí dụ như trường hợp Phi là một người kịp thời cứu bà. Bà gì? Bà gì hồi giờ không có gia đình. Ở chung với gia đình của Phi và thương Phi, thương chị em Phi như con ruột. Cho nên Phi rất là thương mà cụ. Trong suốt những ngày qua cứ lâu lâu là cứ nhờ dặm điện thoại về. Nói chuyện với bà cụ. Xin thưa với chư vị. Vì quyết lòng niệm Phật cho bà dì vãng sanh. Chỉ vậy mà thôi. Phi đã nghiên cứu rất kỹ cái tập này. Nghiên cứu trước khi cái tập này in ra nữa. Cho nên Phi áp dụng rất là vững. Và sau cùng cứu được bà dì. Mà Tuyết Mông Đồ ở Việt Nam cũng theo sát rất là kỹ cái phương pháp hộ niệm. Đúng là rất là tốt. Là pháp của Tịnh Độ Tông Trung Hoa sáng chế ra, có nhiều người nghĩ như vậy là sai. Đây là pháp của Phật để lại, xin thưa với quý vị. Từ cái Sơ Tổ Huệ Viễn, Ngài lập ra cái liên xã ở tại Lô Sơn Đông Lâm, Ngài đã có cái ý niệm là hộ niệm rồi. Là giúp cho những người quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc vào cái vùng Lô Sơn đó. Vùng rừng đó là hoang dã nhưng mà cái cảnh trí rất là nói chung là phong thủy đấy, rất là tốt. Ngài vào trong đó và nhất định không bao giờ bước ra khỏi cái ranh giới là của Hổ Khê. Và ở trong đó cày cái tự canh tác mà làm ăn, rồi hộ niệm giúp đỡ cho nhau vãng sanh. Và nhất là đến cái thời mà Đệ Nhị Tổ là từ cái đời nhà Đường, Ngài Thiện Đạo Đại Sư rất chú trọng về vấn đề hộ niệm. Ngài nói với cái hàng phàm phu tục tử chúng ta này, mà không hộ niệm thì khó tìm ra được một người giữ được chánh niệm trong khi xả bỏ báo thân. Cho nên thỉnh thường với chư vị là ở bên Trung Hoa các tổ đã thực hiện trên 1000 năm nay rồi. Đến nay rồi người Việt Nam chúng ta mới cái cơ duyên gặp được cái phương pháp hộ niệm này mà mới thấy hiện tượng vãng sanh ra đi. Rõ ràng một cái duyên mà phải trải qua hàng ngàn năm mới gặp được đấy chứ vị. Đừng có khinh thường. Hôm trước đi qua bên Âu Châu, bên Mỹ, có nhiều người đứng ra tự tuyên bố mà thấy. Nếu mà chư vị coi trong những cái YouTube mà những cái cuộc tọa đàm của dòng, có những người đứng lên người ta phát biểu. Có những vị nói đây là một cái hiện tượng mà đặc biệt, vô cùng đặc biệt của dân tộc Việt Nam chúng ta từ trong suốt dòng lịch sử, trong quá khứ chưa bao giờ có cái chuyện này. Là cái hiện tượng vạn sanh đến nỗi bây giờ không còn đếm được nữa. Hàng ngày đó chứ vị. Có một vị ở Thái Bình tuyên bố thế này này. Tại cái tính của tôi bây giờ cứ trung bình 1 cây số vuông là có một người vãng sanh. Cứ lấy là cứ 1 cây số vuông như vậy có một người vãng sanh. Và cái vị đó bây giờ đi khắp nước để mà nói chuyện về hộ niệm. Tuyệt vời vô cùng. Tuổi trẻ mới có 40 mấy tuổi rồi. Quyết tâm đi khắp tất cả các nơi. Ai muốn hộ niệm đi tuyên dương hộ niệm. Hay lắm chư vị, tuyệt vời vô cùng. Cho nên xin chư vị, đây cái duyên mà cái hàng ngàn năm rồi chúng ta mới gặp được. Không phải đơn giản nếu mà chúng ta bỏ lỡ cơ hội này. Xin thưa thiệt, tu thì có tu đấy. Nhưng mà được vãng sanh hay không là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ cho kỹ, kỹ vô cùng. Cho nên xin thưa với chư vị, bây giờ do biết cái phương pháp hộ niệm là một cái đại cứu tinh rồi, cho nên đi đâu cứ nói một câu A-di-đà Phật và phương pháp hộ niệm cho nhau. Dòng tuyệt đối không có nói một câu gì khác cả. Tuyệt đối không học một cái món gì khác nữa. Không đi con đường nào khác cả. Tại vì thành tựu mà người ta vẫn tranh đã lộ diện rõ rệt. Từng ngày Việt Nam đều có tuyên bố người ta vẫn sanh. Trong khi trước đây mình nghĩ coi, trải qua bao nhiêu thế kỷ, mình có thấy được những hiện tượng mà người ra đi thân tướng đẹp đẽ tươi hồng mềm mại như trong khoảng 10 năm nay không? Tại sao vậy? Tại vì người ta chỉ giảng một lần trong 3 năm. Nhiều khi một năm tới ngày lễ ta giảng cho một lần. Còn 364 ngày, 24 giờ nữa không giảng. Người ta đi lạc đường. Trong khi cái pháp hộ niệm, xin thưa với chư vị, ngày lễ chúng ta giảng, ngày chủ nhật chúng ta giảng, hằng ngày chúng ta giảng, rồi đến lúc tâm trung chúng ta ngồi bên cạnh người bệnh mà giảng từng chút, giảng từng giây, dẫn dắt như vậy, người ta mới vãng sanh được. Chứ còn nói khơi khơi, niệm Phật vãng sanh, học Phật cho thành tựu, nói khơi khơi cho vui. Chứ thực ra thì khi mà nằm xuống rồi, đối diện với cảnh sanh tử rồi, lâm chung rồi, hỏi ai là người có thể giữ được tâm thanh tịnh, vững vàng, tin tưởng không còn tán loạn nữa để mà theo cái định lực của mình, theo cái ý nguyện của mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hoàn toàn không có. Tại vì nghiệp chướng quá nặng rồi. Tất cả đều theo nghiệp, tất cả đều theo oán thần trai chủ dẫn dắt chúng bà đường ác đạo hết mà mình không hay. Chính vì thế mà xin chơi với chú vị ráng nghiên cứu phương pháp hộ niệm. Ráng nghiên cứu để mà cứu người. Chứ còn không thì không cách nào có thể cứu được một ai. Nam Mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng mưa.